Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính gửi tới quý vị lời chào đầu năm mới. Hôm nay là thứ Ba, ngày 24 tháng 1 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các ứng viên hy vọng được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống chỉ trích cá nhân nhau và tranh cãi về vấn đề Iran.
I had incoming from all directions, was overwhelmed with a lot of the attacks, and I'm not going to sit back and get attacked.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ thủ đô Washington. Nhưng trước hết, Chu Uyên và Huy Phương tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Mỹ chuẩn bị đọc thông điệp về tình trạng liên bang.
Các nước trong vùng vịnh rút quan sát viên khỏi Syria.
Iran nói rằng cuộc phong tỏa của EU là bất công.
Vợ con của một nhà đối kháng Trung Quốc đã đến Mỹ.
Dân chúng Việt Nam vẫn chi tiêu nhiều trong dịp Tết mặc dù chính quyền đề nghị tiết kiệm để kiềm chế lạm phát. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về cuộc tranh luận của các ứng viên Đảng Cộng Hòa. Bốn ứng viên còn lại hy vọng được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống, gặp nhau trong buổi tranh luận sôi nổi ở Florida hồi khuya hôm qua, chỉ một tuần trước cuộc bầu sơ bộ quan trọng ở tiểu bang miền Nam này. Đã diễn ra những lời trao đổi gay gắt trong cuộc tranh luận của đài NBC giữa hai ứng viên dẫn đầu là cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và cựu Thống đốc tiểu bang Massachusetts Mitt Romney. Theo những ghi nhận của thông tín viên VOA Jim Malone trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây.
Đó là một cuộc tranh luận gay gắt ngay từ đầu. Ông Mitt Romney đã công kích thành tích của ông Newt Gingrich khi còn làm chủ tịch Hạ viện hồi thập niên 1990 và nói rằng ông đã từ chức một cách thiếu vinh dự. Ông Romney cũng đã kết ông Gingrich làm việc trong tư cách mà ông gọi là một người mua bán ảnh hưởng khi ông tham vấn cho đại công ty môi giới cho vay tiền Freddie Mac, được chính phủ hỗ trợ, mà những người chỉ trích nói là đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng nhà đất ở Hoa Kỳ. Ông Romney nói ông muốn mạnh bạo hơn sau khi ông bị công kích trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang South Carolina tuần trước mà ông Gingrich đã thắng.
I had incoming from all directions, was overwhelmed with a lot of the attacks, and I'm not going to sit back.
Tôi đã bị công kích dữ dội từ mọi phía và tôi sẽ không ngồi yên chịu đựng mà không chống trả.
Ông Gingrich đã phản công và lên án ông Romney là loan truyền tin tức sai lạc về thành tích của ông, và nhắc lại những phát biểu của các đối thủ của ông Romney trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2008, cáo buộc vị cựu thống đốc bang Massachusetts là không thể nói ra sự thực.
You know, there's a point in this process where it gets unnecessarily personal and nasty, and that's sad.
Quý vị biết rằng có một lúc trong tiến trình này, khi người ta bơi móc đời tư một cách xấu xa, không cần thiết. Và đó là một điều thực sự đáng buồn.
Chính sách đối ngoại cũng đóng một vai trò trong cuộc tranh luận mới nhất với tất cả bốn ứng viên của Đảng Cộng Hòa, trình bày lập luận về việc liệu Tổng thống Barack Obama có yếu đuối trong khi đối phó với Iran hay không. Ông Romney nói những lời đe dọa của Iran đòi phong tỏa eo biển Hormuz, con đường huyết mạch trong việc cung ứng dầu hỏa cho thế giới, có tác dụng như một lời tuyên chiến.
It is appropriate and essential for our military, for our navy to maintain open seas.
Duy trì vùng biển tự do đi lại là điều cấp thiết và thích đáng mà quân đội và hải quân của chúng ta phải thi hành.
Ông Gingrich nói người dân Mỹ không muốn có chiến tranh với Iran, nhưng ông nói rằng các chính sách của tổng thống đã khuyến khích giới lãnh đạo Iran.
And I think there's a very grave danger that the Iranians think that in fact this president is so weak they could close the straits of Hormuz.
Tôi nghĩ rằng thực là một hiểm họa nghiêm trọng khi chúng ta để cho phía Iran nghĩ rằng vị tổng thống nước này yếu thế đến mức họ có thể đóng cửa eo biển Hormuz mà không phải gánh chịu hậu quả nào đáng kể.
Cựu thượng nghị sĩ bang Pennsylvania Rick Santorum tuyên bố Hoa Kỳ phải sẵn sàng sử dụng vũ lực để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
His Obama's
Iran policy has been a colossal failure.
Chính sách của ông Obama về Iran là một sự thất bại khổng lồ.
Ý kiến bất đồng duy nhất về Iran là của dân biểu bang Texas, ông Ron Paul, nói rằng không có gì biện minh cho việc Hoa Kỳ sử dụng sức mạnh quân sự chống lại Iran.
But no, the people are not ready. We don't have any money. We have too many wars. The people want to come.
Không, dân chúng vẫn chưa sẵn sàng. Chúng ta không có tiền. Chúng ta đã có quá nhiều cuộc chiến tranh và mọi người muốn về nhà và chắc chắn là không muốn gây chiến với Iran ngay lúc này.
Trắc nghiệm quan trọng tiếp theo trong cuộc chạy đua để được Đảng Cộng hòa đề cử ra tranh chức tổng thống là cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Florida vào thứ ba tới. Cho tới nay đã có 3 người khác nhau thắng trong 3 cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Ông Rick Santorum thắng ở Iowa, ông Mitt Romney thắng ở New Hampshire và ông Newt Gingrich thắng ở bang South Carolina. Loạt họp bầu và bầu sơ bộ sẽ tiếp tục cho đến tháng 6, tiếp theo sau là đại hội của Đảng Cộng hòa vào tháng 8, chính thức chọn người ra tranh cử với Tổng thống Obama trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.
Thu nhập của ứng cử viên đang vận động để được Đảng Cộng hòa đề ra tranh chức vụ Tổng thống Mỹ, ông Mitt Romney trong 2 năm vừa qua, lên tới hơn 42 triệu đô la theo như hồ sơ thuế liên bang được ban vận động của ông công bố hôm nay. Quyết định công bố hồ sơ thuế của ông Romney được đưa ra sau khi ông bị thất bại một cách bất ngờ trước cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang South Carolina hồi tuần rồi. Ông Gingrich đã chỉ trích thái độ chần chờ không chịu công bố hồ sơ thuế của ông Romney. Hồ sơ cho thấy phần lớn thu nhập của ông Romney là nhờ tiền lời trong công cuộc đầu tư dưới nhiều hình thức. Người ta cho rằng tài sản cá nhân ông vào khoảng từ 190 triệu đến 250 triệu đô la tích lũy trong thời gian ông điều hành một công ty đầu tư tư nhân. Số tài sản lớn lao của vị cựu thống đốc bang Massachusetts này có phần chắc sẽ khiến ông trở thành trung tâm của cuộc tranh luận đang ngày càng ráo riết về tình trạng bất bình đẳng trong thu nhập ở Hoa Kỳ. Những người chỉ trích nói rằng công ty đầu tư của ông Romney đã mua hàng chục doanh nghiệp và sa thải nhiều nhân viên, trong khi thu lợi cho bản thân và các nhà đầu tư của mình.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ trình bày tầm nhìn của ông về kinh tế của đất nước trong thông điệp về tình trạng liên bang ông sẽ đọc trước Quốc hội vào tối thứ Ba. Trong một đoạn video ngắn được phổ biến trước cho những người ủng hộ, Tổng thống Obama nói rằng ông sẽ công bố chi tiết của một kế hoạch kinh tế có tính cách lâu bền, trong đó có những đề xuất cho các ngành sản xuất, năng lượng sạch và giáo dục. Ông nói rằng tất cả kế hoạch sẽ có lợi cho thành phần trung lưu của đất nước. Tổng thống còn cho biết Hoa Kỳ đang đứng trước hai hướng khác biệt nhau rất nhiều. Một hướng là tiến đến chỗ ít có cơ hội và ít có công bằng, và một là hướng giúp ích cho tất cả mọi người, chứ không riêng gì thiểu số nhà giàu. Theo trong đại, Tổng thống Obama sẽ dùng thông điệp về tình trạng liên bang lần thứ ba trong nhiệm kỳ của ông để vận động cho cuộc bầu cử năm nay bằng cách nêu bật những khác biệt giữa ông và đối thủ của ông trong Đảng Cộng hòa.
Thành viên trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đang rút các quan sát viên khỏi Syria sau khi quyết định của Ả Rập Xê Út rút ra khỏi sứ mạng giám sát của Liên đoàn Ả Rập. Tổ chức gồm 6 nước thành viên loan báo quyết định vừa kể trong một thông cáo đưa ra hôm nay. Ả Rập Xê Út cho biết họ rời khỏi phái bộ này vì Syria đã không thực thi một kế hoạch của Ả Rập chấm dứt cuộc đổ máu trong vụ đàn áp cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad đã kéo dài 10 tháng. Ngoài Ả Rập Xê Út, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh còn bao gồm Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, Bahrain, Oman, Qatar và Kuwait. Hôm qua, người đứng đầu phái bộ của Liên đoàn Ả Rập là tướng Mohammed Ahmed Mustafa al-Dabi của Sudan, cho biết tình hình bạo động tại Syria đã giảm bớt sau khi các quan sát viên bắt đầu công tác hôm 26 tháng 12. Hôm qua, Syria cũng bác bỏ một sáng kiến mới của Liên đoàn Ả Rập yêu cầu Tổng thống Assad chuyển giao quyền lực và từ chức. Một kế hoạch tương tự như cuộc chuyển giao quyền lực đang được xúc tiến ở Yemen. Giới truyền thông Syria tố cáo kế hoạch vừa kể là một vụ vi phạm trắng trợn chủ quyền của Syria. Qatar cho biết Liên đoàn Ả Rập sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủng hộ sáng kiến vừa kể. Đại sứ Đức tại Liên Hiệp Quốc hoan nghênh kế hoạch này là có tiềm năng xoay chuyển tình thế. Cũng trong ngày hôm qua, các bộ trưởng ngoại giao trong Liên hiệp Âu Châu đã chấp thuận việc gia tăng các biện pháp cấm vận đối với Syria, áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản của 22 người khác và của 8 công ty có liên hệ với chính phủ của ông al-Assad.
Iran đã lên án quyết định của Liên hiệp châu Âu cấm mua thêm dầu mới và đóng băng tài sản của các ngân hàng trung ương Iran, gọi quyết định này là phi lý và bất công. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Ramin Mehmedparast, hôm qua nói rằng vì thế giới có nhu cầu dài hạn về năng lượng nên không thể nào áp đặt trừng phạt Iran là nước có trữ lượng dầu khí to lớn. Các đại biểu quốc hội có thế lực của Iran đáp ứng các biện pháp trừng phạt Iran bằng cách nhắc lại đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, con đường huyết mạch cho việc cung ứng dầu hóa của thế giới. Ngoại trưởng các nước EU thông qua các biện pháp trừng phạt hôm qua trong khuôn khổ của chiến dịch gây áp lực để Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân đáng nghi ngờ. Quyết định của EU vẫn để cho các nước thành viên giữ nguyên các hợp đồng mua dầu cho đến hết ngày 1 tháng 7. Thời gian ân hạn này là để những nước có khó khăn kinh tế như Hy Lạp, Tây Ban Nha và Italia có đủ thời gian tìm nguồn cung ứng thay thế trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực. Iran dựa rất nhiều vào thu nhập do xuất khẩu dầu hỏa. EU là khách hàng lớn thứ nhì của Iran sau Trung Quốc. Các cường quốc Tây phương tố giác Iran muốn chế tạo vũ khí hạt nhân, dù Iran đã phủ nhận chuyện này. Lãnh đạo các nước Anh, Pháp và Đức kêu gọi lãnh đạo Iran ngừng ngay các hành động hạt nhân nhạy cảm. Các nước này nói rằng họ sẽ không chấp nhận chuyện Iran có vũ khí hạt nhân. Tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng các biện pháp trừng phạt mới một lần nữa chứng tỏ cộng đồng quốc tế có quyết tâm giải quyết mối nguy hiểm nghiêm trọng do chương trình hạt nhân của Iran tạo ra.
Trong khi đó, thì tại Iraq, 4 xe bom đã nổ trong khu vực đông người Hồi giáo Shia tại Baghdad, làm ít nhất 13 người chết và hơn 70 người bị thương. Nhà chức trách nói rằng xe bom đầu tiên nổ tại Sadr City, ngay chỗ có nhóm đông công nhân đang tụ tập chờ đến giờ làm. Quả bom này giết chết ít nhất 8 người và làm hơn 20 người khác bị thương. Xe bom thứ nhì phát nổ ở cùng khu vực Sadr City, giết ít nhất 2 người và làm bị thương hàng chục người. Hai quả bom còn lại nổ sau đó tại hai quận Shula và Huriya thuộc khu vực phía bắc Baghdad, làm 3 người chết. Trong vòng một tháng qua, các vụ tấn công tại các khu vực có nhiều người Hồi giáo Shia đã làm hơn 100 người chết, trong lúc chính phủ đoàn kết do người Shia lãnh đạo tiếp tục gặp khủng hoảng. Lý do là vì liên minh Irakia của người Hồi giáo Sunni tố giác Thủ tướng Nouri al-Maliki gần như giành độc quyền cho phe Hồi giáo Shia. Liên minh Irakia không chịu hợp tác với chính phủ. The Voice of America, VOA.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay.
Dân chúng ở Việt Nam vẫn chi tiêu nhiều trong dịp Tết, tuy chính quyền đề nghị thắt chặt chi tiêu để kiềm chế lạm phát. Tường thuật ngày mùng 1 Tết Nhâm Thìn của hãng tin tài chính Bloomberg trích lời một phụ nữ đi mua sắm Tết ở Hà Nội nói rằng bạn không thể nào chi tiêu trong dịp Tết ít hơn so với năm trước. Trong một thông cáo đăng trên trang web của chính phủ hôm 14 tháng Giêng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi dân chúng ăn Tết trong bầu không khí tiết kiệm. 3 ngày trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cũng bày tỏ hy vọng là sự thắt chặt chi tiêu trong dịp Tết sẽ góp phần kiềm chế lạm phát. Chính phủ ở Hà Nội kêu gọi như thế trong lúc giá tiêu dùng ở Việt Nam trong tháng Giêng tăng hơn 17%, mức cao nhất trong 17 nền kinh tế vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Một người tài xế taxi ở Hà Nội tên Long cho biết, lạm phát năm nay thể hiện rõ qua các phong bao lì xì. Ông Long nói, năm ngoái ông bỏ 20.000 đồng vào mỗi bao lì xì, nhưng năm nay ông phải bỏ 50.000 đồng. Hãng tin Bloomberg trích lời ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nói, doanh số bán lẻ tại Hà Nội trong dịp Tết dự báo tăng 22%, lên tới gần 1,4 tỷ đô la, tương đương với khoảng 1% GDP của Việt Nam trong năm 2011. Trước đó, chính phủ Việt Nam dự báo nhu cầu hàng hóa và di chuyển trong dịp Tết năm nay sẽ cao hơn 10% so với năm ngoái và hối thúc giới hữu trách theo dõi cũng như bình ổn giá cả.
Khu vực Ngân hàng Việt Nam sẽ có những sự thay đổi lớn trong 3 tháng đầu năm nay. tập trung vào những vụ hợp nhất và mua bán lại. Bản tin hôm thứ Hai của Asia One trích lời Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nói rằng sau Tết sẽ có 5 đến 8 ngân hàng được hợp nhất hoặc mua bán lại, tương tự như vụ hợp nhất hồi gần đây giữa ba ngân hàng đệ nhất Sài Gòn và Tín Nghĩa. Một giới chức khác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết là Ngân hàng Trung ương đã quyết định đẩy nhanh kế hoạch hợp nhất và mua bán lại các ngân hàng sau khi xảy ra tình trạng có nhiều ngân hàng vượt mức trần lãi suất tiền gửi và có sự căng thẳng trong thị trường liên ngân hàng. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết là Ngân hàng Nhà nước và nhiều ngân hàng khác đã tích cực chuẩn bị để bảo đảm là những vụ hợp nhất hay mua bán lại sẽ không tạo ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường ngân hàng. Ông Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia tài chính ngân hàng, cho biết là hiện nay đang có nhiều ngân hàng tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp nhất, cho nên số ngân hàng có thể cắt giảm 1/3. Tính đến cuối năm 2011, Việt Nam có tổng cộng 42 ngân hàng, trong đó có 5 ngân hàng lớn do nhà nước làm chủ.
Công ty hóa chất Shinseo của Nhật dự định đầu tư khoảng 26 triệu đô la để xây một nhà máy chế biến kim loại đất hiếm ở Việt Nam. Theo tin hôm thứ Ba của hãng thông tấn Reuters, nhà máy đầu tiên của Shinseo ở nước ngoài sẽ được xây ở Hải Phòng, có khả năng chế biến 1.000 tấn đất hiếm mỗi năm và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 2 năm sau. Kim loại đất hiếm do nhà máy này chế biến sẽ được dùng cho các động cơ xe hơi hybrid và những sản phẩm khác. Nhật báo thương mại Nikkei của Nhật cho hay dự án đầu tư của Shinseo tại Việt Nam sẽ nâng cao 50% khả năng khai thác và tinh luyện đất hiếm của công ty này và có phần chắc sẽ góp phần giảm thiểu sự lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu ở Trung Quốc. Tờ Nikkei nói thêm rằng nhà máy ở Hải Phòng cũng sẽ chế biến quặng đất hiếm khai thác ở Australia, Ấn Độ và các nơi khác. Một thông cáo của Shinseo cho biết, bên cạnh dự án nhà máy chế biến kim loại đất hiếm, công ty này còn dự định xây một nhà máy khác ở Việt Nam để sản xuất các loại vật liệu dựa trên silicon dùng để làm tăng độ sáng của màn hình LED. Thông báo nói rằng kinh phí của dự án này vào khoảng 3 tỷ yen, tương đương với khoảng 40 triệu đô la.
Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời. Mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em yêu xuân.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Ngân hàng Nhật Bản cho hay nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sẽ suy giảm khoảng 0,4% trong năm tài chính này. Dự báo này đảo ngược đáng kể những ước tính trước đó cho rằng GDP của Nhật Bản sẽ tăng 0,3% trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3. Từ văn phòng Đông Bắc Á của đài VOA, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Vào ngày Ngân hàng Nhà nước Nhật Bản công bố các dự báo kinh tế, một số nhà lãnh đạo chính trị lên tiếng hối thúc các nhà lập pháp hành động để tránh thảm họa kinh tế. Hôm nay, trong bài phát biểu về chính sách trước Quốc hội, Thủ tướng Yoshihiko Noda chỉ trích điều mà ông gọi là đường lối chính trị thiếu dứt khoát. Ông Noda nói rằng Nhật Bản đang tràn ngập trong thách thức, trước tiên là nền kinh tế đình trệ và nỗ lực khắc phục ảnh hưởng của thiên tai động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái, vốn đã gây ra những vụ tan chảy các lò phản ứng hạt nhân ở Fukushima. Thủ tướng Noda nói rằng vì lợi ích quốc gia, tất cả các chính đảng và chính quyền của ông phải hợp tác với nhau để thực thi việc tăng thuế để hỗ trợ cho hệ thống an sinh xã hội trong thời kỳ giảm phát kéo dài. Nhật Bản đối diện với tình trạng số người về hưu ngày càng tăng và dân số già nua trong lúc tỷ lệ sinh sản thấp, và chính sách kiểm soát di dân khắt khe làm thu hẹp số lượng người lao động đóng góp vào hệ thống phúc lợi. Nợ công của chính phủ Nhật nay chiếm khoảng 200% tổng sản phẩm quốc nội. Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi nói với các nhà lập pháp rằng Nhật Bản có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng nợ đang hoành hành ở châu Âu. Nhưng lời cảnh báo đó đã không tạo ra được một dấu hiệu thỏa hiệp tức thời nào trong phe đối lập, tức là khối nắm quyền kiểm soát thượng viện có ít ảnh hưởng hơn trong quốc hội. Các lãnh tụ đối lập đã bác bỏ những lời kêu gọi đàm phán sơ khởi của Đảng Dân Chủ Nhật Bản về một đề nghị tăng thuế tiêu thụ trong hai giai đoạn. Đảng Tự do Dân Chủ Bảo Thủ vốn đã nắm quyền tại Nhật Bản trong phần lớn thời gian của giai đoạn hậu chiến tranh thế giới thứ hai, thay vào đó muốn một cuộc tổng tuyển cử với hy vọng là họ sẽ quay lại nắm quyền. Đảng này nói rằng một cuộc bầu cử đột xuất là cần thiết để được sự chấp thuận của công chúng về việc tăng thuế.
Trở lại với phần tin tức thì thân nhân của một nhân vật bất đồng chính kiến có tên tuổi của Trung Quốc đang bị giam về tội lật đổ chính quyền đã trốn sang Mỹ. Thông cáo của hội China Aid có trụ sở ở Mỹ cho biết bà vợ và đứa con 12 tuổi của cựu giáo sư đại học Quách Tuyền đã đến Los Angeles hôm thứ Hai qua sự giúp đỡ của nhiều tổ chức Kitô giáo. Hội China Aid nói rằng gia đình của ông Quách sẽ kêu gọi chính phủ Mỹ giúp đỡ để ông được ra khỏi tù. Ông bị kêu án 10 năm tù vào năm 2009 sau khi viết nhiều bài hô hào đa đảng, xây dựng hệ thống dân chủ được người dân thực sự bầu lên tại Trung Quốc. Ông cũng cổ vũ chuyện tổ chức lại quân đội để bảo vệ quốc gia thay vì bảo vệ Đảng Cộng sản. Ông bị sa thải khỏi chức giáo sư đại học tại thành phố Nam Ninh sau khi làm chính quyền tại đây nổi giận vì lập ra Đảng Dân Chủ mới Trung Quốc. Tin tức trốn sang Mỹ của vợ con ông Quách Tuyền được đưa ra sau khi có tin nhà văn Dư Kiệt cũng trốn được sang Mỹ sau khi tố giác ông đã bị công an Trung Quốc tra tấn. Lên tiếng tại thủ đô Washington tuần trước, nhà văn Dư Kiệt nói rằng ông bị công an tra tấn vì ông là bạn thân của ông Lưu Hiểu Ba, người đã nhận giải Nobel Hòa Bình. Từ tháng 12 cho đến nay, Trung Quốc đã tuyên án tù dài ngày cho ba nhân vật bất đồng chính kiến về tội xúi giục lật đổ chính quyền.
Trong khi đó, thì hôm nay Trung Quốc tố cáo các tổ chức nhân quyền nước ngoài đã phóng đại tin tức về những cuộc đụng độ giữa người biểu tình Tây Tạng và cảnh sát ở Tây Nam Trung Quốc. Các tổ chức ủng hộ Tây Tạng và những người được chứng kiến hôm qua cho biết cảnh sát trong tỉnh Tứ Xuyên đã nổ súng vào mấy ngàn người Tây Tạng, không có vũ khí tại một huyện mà người Trung Quốc gọi là Lư Hoắc và người Tây Tạng gọi là Draco. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi hôm nay gọi các bản tin đó là phóng đại và nói rằng cuộc đụng độ chỉ có liên quan đến mấy chục người biểu tình. Ông Hồng Lỗi cho biết xô xát diễn ra khi người biểu tình bắt đầu phá phách các cửa tiệm và dùng gạch đá tấn công cảnh sát. Tổ chức Giải phóng Tây Tạng cho biết có một người thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương. Trong khi đó, chiến dịch vận động quốc tế cho Tây Tạng nói có 3 người chết và 9 người bị thương. Tân Hoa Xã trích lời các giới chức địa phương nói rằng có một người chết và 5 cảnh sát viên bị thương trong lúc đụng độ nổ ra về một vụ được cho là nhà sư tự thiêu. Nhiều bản tin của các hãng tin quốc tế cho biết tình hình đã lắng dịu trong ngày hôm nay.
Nhà chức trách ở Sri Lanka nói rằng nhân viên cai tù đã nổ súng trong lúc xô sát với tù nhân tại một nhà tù trong vùng thủ đô, làm ít nhất 19 người bị thương. Nhà chức trách nói rằng nhân viên cai tù đã được huy động sau khi tù nhân nổi lửa đốt tù. Hãng tin Pháp AFP nói vụ việc xảy ra tại nhà tù Magazine ở Colombo và các tù nhân đốt nhà tù để phản đối tình trạng chật chội và thức ăn tồi tệ. Vào năm 2010, có hơn 50 cảnh sát viên và cai tù đã bị thương tại nhà tù Welikada của Sri Lanka vì tù nhân chống đối cuộc kiểm tra tư trang của ban quản giáo để tìm ma túy và các món bị cấm.
Các giới chức thuộc Liên minh do NATO lãnh đạo tại Afghanistan cho biết hiện còn quá sớm để nói rằng Taliban đứng đằng sau vụ một binh sĩ Afghanistan bắn chết 4 binh sĩ Pháp hồi tuần trước. Phát ngôn viên của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF hôm nay nói rằng công tác điều tra trước đây về những sự kiện tương tự đã cho thấy có nhiều lý do đưa đến những vụ sát hại. Phát ngôn viên của ISAF nói thêm rằng không có dấu hiệu về sự xâm nhập có hệ thống của Taliban trong lực lượng an ninh Afghanistan, và các giới chức vẫn theo dõi sát tình huống này hàng ngày. Sự kiện diễn ra hồi tuần dường như là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các vụ tấn công đơn lẻ từ nhiều năm nay của các thành viên trong lực lượng an ninh Afghanistan chống lại binh sĩ trong liên minh. Binh sĩ Afghanistan và NATO thường thực hiện các cuộc hành quân hỗn hợp nhắm vào phe nổi dậy Taliban và phạm vi hoạt động gần kề nhau.
Một kẻ đánh bom tự sát đã lao chiếc xe tải đầy chất nổ vào một cơ quan chính phủ ở trung bộ Somalia, gây ra một số thương vong chưa được xác định. Nhóm nổi dậy Al-Shabaab đã nhận mình thực hiện vụ này, xảy ra vào ngày hôm nay tại thị trấn Belegweye, cách biên giới Ethiopia khoảng 30 km. Nhà chức trách Somalia nói rằng kẻ đánh bom tự sát cố ý nhắm vào một tòa nhà có các giới chức Somalia và binh sĩ Ethiopia thân chính phủ. Quân đội chính phủ đã bắn vào chiếc xe tải đang lao nhanh, nhưng không chặn được chiếc xe lọt vào khu vực tòa nhà và phát nổ. Nhóm nổi dậy Al-Shabaab nói rằng có nhiều người bị giết, còn nhà chức trách Somalia chưa xác nhận số người chết hoặc bị thương. Theo thông lệ, quân đội Ethiopia không công bố các con số thiệt hại. Al-Shabaab là nhóm muốn lật đổ chính phủ lâm thời của Somalia đang được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn để lập ra một quốc gia Hồi giáo.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hôm nay kêu gọi chính phủ Nigeria thực thi thêm các biện pháp để chấm dứt tình trạng mà tổ chức này gọi là chiến dịch khủng bố của tổ chức chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở tại Hoa Kỳ nói rằng Boko Haram phải chịu trách nhiệm về cái chết của ít nhất 935 người từ khi chiến dịch bạo động của nhóm này bắt đầu hồi năm 2009. Trong đó có 250 người chết trong những tuần lễ đầu tiên của năm 2012. Tổ chức này nói rằng phần lớn các cuộc tấn công đã được thực hiện trong bang Borno ở đông bắc Nigeria, là nơi Human Rights Watch đặt trụ sở. Gần đây nhất, Boko Haram đã nhận trách nhiệm thực hiện một loạt tấn công bằng xe bom và nhiều vụ tấn công khác làm thiệt mạng ít nhất 185 người tại Kano, thành phố lớn thứ nhì của Nigeria.
The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Studio 20.